ngày còn nâng cao thêm. Chúng ta thấy trong kinh có nói, từ thập trụ nâng lên thập hạnh, từ thập hạnh nâng lên hồi hướng, từ hồi hướng nâng lên thập địa. Nói chung thì là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ hết thảy chúng sanh, nâng cao địa vị Bồ Tát của mình, đó gọi là tu hành. Tu hành gì? Tu để bỏ hết tâm riêng tư, bỏ hết tự lợi, cho dù ở địa vị thật cao cũng là phục vụ đại chúng. Chẳng phải ở đó phô trương quyền vị, tác oai tác phước, mà là phục vụ đại chúng, tức là chuyển đổi tâm niệm này trở ngược lại. Sau khi chuyển đổi tâm niệm này, hết thảy đều là Bồ Tát hạnh, bất luận ở chức vị gì, bất luận là làm công việc gì, chỉ cần là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh đều là sự nghiệp Bồ Tát. Một niệm vì mình thì đó là tạo nghiệp. Trong kinh chúng ta thấy những việc này, còn sự việc bên ngoài thì càng nhiều nữa. Do đó đoạn kinh này đem lại cho chúng ta khải thị rất lớn, nhất định phải biết tu thiện nhân mới được thiện quả. Thiện và ác, một niệm vì chúng sanh là thiện, một niệm vì mình nhất định là ác. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải nắm chắc. Làm thế nào để xả bỏ hết cái tôi, cái riêng của tôi? Đây là chỗ chúng ta nhập môn, bắt đầu tu hành. Được vậy thì công phu của bạn mới đắc lực. Xem tiếp kinh văn, trang 132. Địa tạng, thị đại quỷ dương kỳ sự như thị, bất khả tư nghị, sở độ thiên nhân, việc bất khả hạn lượng. Dịch nghĩa, này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ dương đó thì không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời người được độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Chữ Như Lai ở đây, chữ Lai này là một chữ in sai. Trong bản kinh của quý vị là chữ Lai hay không? Đáng lý phải là kỳ sự như thị. Tra trong bản kinh khác coi, tra trong bản kinh Địa Tạng khác xem. Tra chữ này, đáng lý phải là như thị thì dễ hiểu hơn. Bản của bạn thuộc loại nào? Đúng rồi, không sai. Đây là lúc chúng ta xem, đáng lý là như thị. Mọi người hãy sửa lại. Đây là lời Đức Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát, nói với Ngài thị đại quỷ dương, tức là nói về chủ mạng quỷ dương. Nghĩa rộng là chỉ hết thảy những quỷ dương trong cõi địa ngục, ngạ quỷ đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Trong chú giải nói việc này chẳng thể nghĩ bàn, ước trên bổn mà khen tích. Bổn la diện mục của họ vốn là Phật Bồ Tát, là Pháp Thân Đại Sĩ, tướng các ngài hiện là tướng quỷ dương, chúng ta phải biết. Cuối bản chú giải của ngài có mấy câu, chúng ta hãy đọc xem. Hai hàng chót trong bản chú giải là: lại nữa hãy nên biết, hết thảy đều là tướng quyển vọng của phù trần, từ đâu sanh ra thì sẽ diệt mất ở ngay tại nơi đó. Hai câu này trích từ kinh Lăng Nghiêm. Quyển vọng gọi là tướng, nhưng tánh của nó thật sự có bản thể là diệu giác minh, mầu nhiệm thấu hiểu cùng tột sáng suốt. Cái đó Pháp Sư Thanh Liên nhận định, nếu hiểu rõ ý này thì các môn quá hiện, dù quyền hay thật của chư thánh, đều có thể hiểu được quá nữa. Ở đây ngài dùng mấy câu kinh Lăng Nghiêm để tổng kết, kết thúc đoạn này rất hay, đích xác là như vậy đó. Do đó chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, nói thật ra còn nhiều hơn phàm phu nữa. Phàm phu đã nhiều, nhưng Phật Bồ Tát càng nhiều hơn, quá hiện ở xung quanh chúng ta, mỗi ngày tiếp xúc với chúng ta. Đáng tiếc là chúng ta không nhận ra. Có lẽ có người sẽ hỏi, tại sao Phật Bồ Tát không nói rõ? Nói ra thì bạn cũng chẳng tin. Khi họ nói với bạn, tôi là Bồ Tát nào đó trở lại đây, tôi là vị Phật nào đó trở lại đây, bạn có thể tin hay không? Nếu bạn phỉ báng thì nghiệp tạo càng nặng. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh có một quy tắc, tuyệt đối không tiết lộ thân phận. Khi tiết lộ thân phận thì nhất định phải ra đi, không thể lộ xong rồi còn lưu lại thế gian này, phiền phức sẽ rất lớn, sẽ khởi lên lời yêu mị, mê hoặc đại chúng. Nếu có người nói đây là vị Phật nào đó trở lại, vị Bồ Tát nào đó trở lại, thì mọi người đều đến cúng dường. Yêu ma quỷ quái có thể sẽ dùng cách này để lừa gạt chúng sanh, tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp, mê hoặc chúng sanh. Do đó người thật sẽ không lộ hình tướng, người lộ hình tướng chắc chắn không phải người thật. Nếu người đó nói họ là Phật nào đó trở lại, Bồ Tát nào đó trở lại, nói xong bèn ra đi tức khắc, thì đó mới là thật, chẳng phải giả. Nếu nói xong rồi không ra đi, thì đó là giả, chẳng phải thật. Do đó, nếu gặp người như vậy, bạn có thể hỏi họ: người xưa nói xong thì ra đi, tại sao ông còn chưa đi? Phẩm này chúng ta nói đến đây thôi. Xin xem phẩm kế. Xưng Phật danh hiệu phẩm đệ cửu. Phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Pháp sư Thánh Nhất gọi phẩm này là Phật bảo. Ba phẩm sau cùng này thầy tổng kết thành Tam bảo, Phật pháp, Tăng bảo, Tam bảo. Nói vậy rất hay. Năm xưa thầy giảng ở núi Cửu Hoa, thầy gửi giảng ký của thầy đến cho tôi xem. Tôi xem cách nói của thầy trong ba đoạn này, tôi rất khâm phục thầy. Kết quy đến Tam bảo mới có lợi ích chân thật. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim dị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự, ư sanh tử trung đắc đại lợi ích. Duy nguyện Thế Tôn thính ngã thuyết chi. Dịch nghĩa: lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh đời sau mà diễn nói về sự lợi ích, làm cho họ trong lúc sanh cùng lúc tử đều được những lợi ích lớn lao. Cúi xin Đức Thế Tôn nghe con nói. Trong kinh Bồ Tát muốn nói chuyện lợi ích cho chúng ta nghe. Chuyện lợi ích gì? Ư sanh tử trung, đắc đại lợi ích. Đây tức là nói lợi ích của sự liễu sanh thoát tử. Lợi ích này đích thật là lợi ích to lớn, đích thực là lợi ích chân thật. Làm sao có thể làm cho phàm phu, đặc biệt là chúng sanh trong thời mạt pháp? Chữ vị lai ở đây là chỉ thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp so với bất kỳ thời đại nào cũng khổ hơn. Chúng ta quan sát trong lịch sử, trong đời sống hiện thực, dựa vào trí nhớ của chúng tôi, những người lớn tuổi khoảng 7-80 tuổi nhớ lại đời sống khoảng nửa thế kỷ về trước, tuy lúc đó thời thế đã loạn rồi, nhưng tâm cảnh vẫn còn bình hòa như cũ. Tuy trong thời gian chiến tranh loạn lạc, phải chạy giặc khắp nơi, nhưng tâm tình của họ cũng yên ổn. Còn ngày nay, tuy đời sống vật chất vô cùng phong phú, đời sống việc làm cũng an định, nhưng tâm tình của bạn chẳng yên, thật sự có thể nói là tâm ý hoảng hốt, rối loạn. Nguyên nhân là gì? Nếu không tìm ra nguyên nhân này, thì bạn làm sao giải quyết vấn đề được? Giả lại, Phật Pháp đích thật giải thích những nguyên nhân này rất rõ ràng. So sánh nửa thế kỷ về trước và nửa thế kỷ sau này, sẽ thấy nhân tâm của con người thời ấy rất đôn hậu. Tuy sánh chẳng bằng thời trước đó, đúng là lòng người mỗi đời càng sa sút, đời sau chẳng bằng đời trước. Lúc chúng tôi còn nhỏ, thường nghe người lớn tuổi nói: đời này không bằng đời trước. Nghe câu này rất quen thuộc, nhưng không cảm nhận được. Hiện nay nghĩ lại, những câu này có cảm nhận rất sâu sắc. Lòng người thời đó tham, sân, si ít hơn người đời nay quá nhiều. Hơn phân nữa, nếu có đủ ăn, đủ mặc thì lòng họ yên rồi. Hiện nay lòng người hoảng hốt, chúng ta có thể hiểu được là vì nguyên nhân gì gây ra. Lòng tham không đấy, tham, sân, si, mạng chẳng ngưng dứt, ngược lại còn tăng thêm mạnh mẽ. Nếu những người này có lên thiên đường, sanh tới cực lạc thế giới, thì thân tâm của họ cũng không yên ổn. Đạo lý là như vậy. Thời xưa lúc chúng tôi vừa tới Đài Loan vào năm 1949, tất cả đều mới mẻ xa lạ. Khi chúng tôi muốn đến một nơi nào đó để tìm người quen, chẳng biết đường đi. Khi đi ngoài đường, tùy tiện gặp người ta hỏi đường kiếm nhà. Họ rất nhiệt tâm, không những chỉ đường tường tận, nhiều khi họ còn đích thân dẫn mình đi tìm. Hiện nay không còn nữa. Khi bạn hỏi họ, họ đều nói không biết, chẳng thèm đếm xỉa tới bạn. Hiện nay, những gì đối với họ có lợi thì họ mới làm, còn không có lợi thì họ đều gạt qua một bên hết. Thời xưa rất ít nghe nói chuyện bỏ phế cha mẹ, không thèm chăm sóc cha mẹ già cả. Còn bây giờ thì đi đâu cũng gặp chuyện này. Mức độ thời thế sa sút thật là đáng sợ. Xã hội ngày nay như thế nào? Cho nên rất nhiều lời tiên đoán của Đông Phương và Tây Phương đều nói thời đại hiện nay có tai nạn to lớn. Chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu này, hình như không thể không tin. Những dấu hiệu, những điềm báo trước này tuyệt đối chẳng phải là một chuyện tốt. Chúng ta phải dùng cách nói của một số khoa học gia. Họ nói về làn sóng tư tưởng. thánh hiền thế gian và xuất thế gian, rác lòng, mỏi miệng, dạy dỗ hết thảy chúng sanh, dứt ác tu thiện, tích lũy công đức. Nền giáo dục thời xưa dùng câu dập tắt tham sân si, siêng tu giới định huệ làm trung tâm. Nói cách khác là giúp cho làn sóng tư tưởng của chúng ta trở nên bình hòa. Cho dù có tham sân si mạng, mức độ làn sóng dao động lên xuống không quá lớn. Nó có một tiêu chuẩn, một nguyên tắc là không quá lố, mức dao động chỉ ở trong mức bình ổn. Ngày nay bỏ phế nền giáo dục này, dựa vào vọng tưởng của phàm phu, dùng chiêu bài dân chủ tự do mở rộng, đây chính là điều Đức Phật đã nói trước: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Tà sư là gì? Cứ nói dựa trên sự hiểu biết của mình. Sự hiểu biết của mình chỉ là vọng tưởng, dựa theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tạo thành thế giới đại loạn, làm cho mức dao động của làn sóng tư tưởng quá lớn, vượt hơn mức tiêu chuẩn quá xa. Hiện tượng đó chính là lòng người hoảng hốt, chẳng yên ổn. Đời sống vật chất của người thời xưa thiếu thốn như vậy, sanh sống rất khổ cực, nhưng họ sống rất vui sướng. Người đời nay sanh sống rất giàu sang, vật chất đầy đủ, nhưng lòng người hoảng hốt, chẳng yên ổn. Hiện tượng này thường được gọi là hời hợt, bập chợt, sao động, nóng nảy. Do nguyên nhân gì tạo ra vậy? Đều do sóng tư tưởng tạo thành. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được Phật Pháp. Chúng ta có thể tin tưởng, có thể hiểu, còn có thể y giáo phụng hành. Tư tưởng, cách suy nghĩ, cách nhìn của chúng ta rất kề cận với tiêu chuẩn của Đức Phật. Cho nên, trong khi xã hội động loạn, thế giới động loạn, chúng ta còn bảo trì được mấy phần bình tĩnh là điều vô cùng khó được. Càng học tập hết lòng, trước hết phải giác ngộ, nghĩa là phải tin lời dạy của Đức Phật là chính xác. Những gì mình nghĩ là sai lầm phải khẳng định như vậy. Cũng giống như lời Đức Phật nói trong kinh, trước khi bạn chứng được A-la-hán, dứt khoát đừng tin tưởng ý tứ của bạn. Nếu bạn tin ý tứ của bạn, tự mình nghĩ làm thế nào cũng sẽ làm sai. Sau khi bạn chứng được A-la-hán thì có thể tin ý tứ của bạn. Tiêu chuẩn của A-la-hán là gì? Điều này quá rõ ràng rồi. A-la-hán đã phá ngã chấp, vô ngã, niệm niệm đều về hết thảy chúng sanh, chẳng còn ta nữa. Đến lúc đó thì sự suy nghĩ của bạn mới đáng tin. Cho nên Đức Phật định ra tiêu chuẩn là A-la-hán. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa chân chánh của giới định này là ở chỗ nào. Nói cách khác, nếu còn ta, nếu có tự tư tự lợi, thì cách suy nghĩ của bạn sẽ không chính xác, sẽ không đáng tin. Khi bạn thật sự làm được vô ngã, vô tư, niệm niệm đều vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, thì sự suy nghĩ của bạn mới đáng tin. Chúng ta vẫn còn ta, có lúc vẫn còn tâm riêng tư, thì phải làm như thế nào? Phải xả bỏ cách suy nghĩ của mình, tuân theo lời dạy của Đức Phật, như vậy mới chẳng phạm lỗi lầm lớn. Pháp của Đức Phật dạy chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Đương nhiên, nếu việc đó trái nghịch với lợi ích của mình, thì trong tâm chúng ta phải khắc phục. Người hiện nay gọi là hy sinh, dân hiến, hy sinh lợi ích của chính mình, giúp cho lợi ích của đại chúng. Đây là lời Phật dạy cho những chúng sanh chưa giác ngộ. Người đã giác ngộ thì chẳng cần dạy. Cách suy nghĩ, cách làm của họ tự nhiên sẽ tương ứng với lời dạy của Phật Bồ Tát. Hiện nay không những người tại gia chúng ta phải hiểu đạo lý này, người xuất gia học Phật càng nên hiểu đạo lý này. Vì thân phận người xuất gia là một vị thầy, người ta gặp bạn, xưng bạn là Pháp Sư. Sư là mô phạm, là gương mẫu cho xã hội đại chúng. Chúng ta lấy gì để làm gương mẫu, lấy gì làm mô phạm? Chính là lòng vô tư. Nếu tự mình còn tâm riêng tư, người ta xưng bạn là Pháp Sư, bạn suy nghĩ xem, bạn có cảm giác như thế nào? Không thể làm gương mẫu, làm mô phạm cho đại chúng, thì khi người ta xưng bạn là Sư, bạn sẽ rất khó chịu, danh chẳng phù hợp với thật. Khi nào bạn có thể khởi tâm xấu hổ, có thể quay trở lại, sửa sai, thì đó là việc tốt. Nếu vẫn ngu si, mê muội như cũ, cho dù dám làm, thì lẽ nào không tạo tội nghiệp cho được? Khi đảm nhận cách xưng hô này, thì chúng ta đã có tội, đã tạo tội rồi. Tội đó là mạo xưng Pháp Sư, chẳng phải sư, mà là giả mạo làm sư. Khi người ta xưng bạn một tiếng sư thì bạn đã tạo tội một lần, xưng hai tiếng thì bạn tạo tội hai lần. Đức Phật dạy chúng ta tích lũy công đức, chúng ta lại tích lũy tội nghiệp, như vậy thì làm sao được? Do đó người sư mới nói, trước cửa địa ngục có nhiều tăng sĩ, ai đọa địa ngục? Người hiện nay đọa địa ngục càng nhiều nữa. Người xưa đọa địa ngục ít, người tạo tội ngũ nghịch thập ác ít. Giả lại, một vị tăng chẳng làm tròn trách nhiệm của mình thì sẽ chẳng tránh khỏi phải đọa lạc. Sự nghiệp to lớn của một người xuất gia, Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta là phải vị lai chúng sanh, diễn lợi ích sự, tức làm lợi ích cho chúng sanh đời vị lai. Câu này chính là sự nghiệp của người xuất gia chúng ta. Diễn là biểu diễn, làm ra gương tốt cho người ta coi. Thuyết là giải thích, phải vừa làm vừa nói. Ngày nay chúng ta vạch định thân phận của chúng ta, biết mình phải làm việc gì, làm việc ấy cho hoàn hảo, thì đời sống này của chúng ta mới có giá trị, mới có ý nghĩa. Xin xem Kinh Văn, trang 134. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát, Nhữ Kim Dục Hưng Từ Bi, cứu bạc nhất thiết tội khổ lục đạo chúng sanh, diễn bất tư nghị sự, kim chánh thị thời, duy đương tóc thuyết. Dịch nghĩa, Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ trong lục đạo, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính là phải lúc, ông nên nói ngay đi. Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật, không những Đức Phật hứa khả, mà còn hối thúc nói mau. Tại sao? Đối với hết thảy chúng sanh vô cùng quan trọng. Mấy câu phía trước là lời tán thán, Nhữ Kim Dục Hưng Từ Bi. Hưng nghĩa là phát khởi, bạn khởi lòng từ bi vì muốn cứu giúp hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo. Đây là sự lợi ích to lớn. Tuy chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, bất luận là đời này hoặc đời trước, đã tạo tội cực nặng, chỉ cần họ còn một hơi thở, chúng ta biết họ đều còn có thể được cứu. Nếu lúc đó đầu óc họ còn tỉnh táo, khởi lên một niệm quay trở lại sám hối, thì họ sẽ được cứu, đúng như câu nói, quay đầu là bến bờ. Chúng ta đọc kinh A Xà Thế Vương Tử, thấy vị vua này có địa vị, có quyền thế trên thế gian, tạo tội ngũ nghịch thập ác cực nặng, nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Ông vua này rốt cuộc vẫn còn thiện căn, lúc cuối cùng có thể giác ngộ, biết được việc mình làm cả đời đều sai lầm, quay đầu lại nương vào lời dạy của Tam Bảo, lúc lâm chung niệm Phật giảng sanh. Phật nói với chúng ta, phẩm vị giảng sanh của vua là thượng phẩm trung sanh. Ngài sám hối giảng sanh, từ việc này có thể nói, tạo tội cực nặng cũng không sợ, vẫn có thể được cứu, chỉ cần chịu quay đầu trở lại, chỉ cần chịu thực sự sám hối, sửa lỗi, đổi mới, thì vẫn có thể thành tựu thù thắng. Ngày nay chúng ta cũng phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta ở địa phương này xây đạo tràng. Đạo tràng có loại tạm thời, có loại lâu dài. Loại tạm thời là mướn một chỗ, ở nơi đó giảng kinh một ngày, hai ngày, ba ngày. Nơi giảng kinh tức là đạo tràng, đây là đạo tràng tạm thời. Bất luận là tạm thời hay lâu dài, tâm bạn phát nơi đó thật sự là tâm từ bi chân thành thanh tịnh. Từ bi giảng kinh thuyết pháp, khuyên hết thảy chúng sanh quay đầu là bến bờ, đều là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Người nghe rất nhiều, đương nhiên chúng ta không thể dự đoán ai cũng có thể thành tựu, đều có thể quay trở lại, đó là việc không thể làm nổi. Trong số người nghe, nhất định sẽ có vài người có duyên. Khi xây một đạo tràng, bạn ở đạo tràng đó độ được một người, thì đạo tràng đó cũng có vô lượng công đức. Bất luận là tạm thời hay lâu dài, có một người ở đạo tràng này nghe giảng kinh pháp giác ngộ, có một người thật sự niệm Phật giảng sanh, thì đạo tràng này có vô lượng công đức. Do đó trong kinh này, phía trước chúng ta đã đọc qua trong kinh Địa Tạng, Đức Phật khuyên bạn xây đạo tràng, đúc tượng Phật, tu cúng dường, đều nói công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đạo lý là như vậy. Chỉ cần có một người được độ thì công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn, huống chi có càng nhiều người ở nơi đó có thể giác ngộ, quay đầu trở lại, đó chính là chân chánh cứu bạc nhất thiết tội khổ chúng sanh. Những chúng sanh tạo tội nghiệp này tương lai nhất định phải đọa ác đạo. Khổ là ác đạo, tội là ác tạo. Hiện thời tội là nhân, khổ là quả. Nhân và quả đều phải cứu, nhưng nhất định phải cứu lúc họ còn sống thì mới được, lúc đó chúng ta mới có biện pháp. Nếu họ đã chết rồi và đã đọa vào ác đạo thì không có cách chi, chúng ta dứt khoát chẳng cứu nổi. Do đó, khi họ đọa vào tam ác đạo, chỉ có chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ vào ác đạo, thị hiện thân đồng loại để giúp đỡ họ. Chúng ta không có khả năng này. Việc mà ngày nay chúng ta có thể cứu là khi họ còn chưa tắt thở. Đây là việc lớn. Phía sau là hai câu Đức Phật hối thúc Ngài Kim Chánh Thị Thời. Hiện nay đúng là lúc phải nói ra. Duy đương tóc thuyết, hãy nói nhanh. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nói thật ra cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hối thúc chúng ta vậy. Chúng ta phải làm việc này mau lên, hiện nay đúng là lúc. Cho nên hai câu này dùng cho chúng ta hiện nay vô cùng chính xác. Sau đó Đức Phật nói: Ngô tức Niết Bàn, sử nhữ tảo tất thị nguyện, ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai, nhất thiết chúng sanh. Dịch nghĩa: ta sắp sửa vào Niết Bàn rồi, ông hãy sớm hoàn tất lời nguyện đó, thì ta cũng không còn phải lo nghĩ đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Đọc câu kinh này chúng ta cảm xúc thật sâu sắc. Chúng ta học Phật bắt đầu từ đâu? Bạn xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tâm gì? Trong tâm Phật chỉ có hết thảy chúng sanh hiện tại và vị lai, chẳng có ta. Đó chính là tâm Phật. Mỗi niệm Đức Phật đều phục vụ cho chúng sanh, đều để cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Kinh này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trước khi Ngài nhập diệt, có thể nói là lời dạy cuối cùng. Sau khi giảng xong kinh này là Ngài giảng bộ kinh Niết Bàn, cho nên đây là kinh giảng ngay trước kinh Niết Bàn, có thể nói đây là lời dạy cuối cùng. Ngô tức Niết Bàn. Niết Bàn là phạn ngữ dịch âm, thông thường dịch là diệt độ. Trong tứ đế khổ tập diệt đạo, diệt tức là Niết Bàn. Ở Trung Quốc, cách dịch được dùng nhiều nhất là viên tịch. Viên là viên mãn, công đức viên mãn. Tịch là tịch diệt, thanh tịnh tịch diệt. Trong chú giải ghi là Niết Bàn, Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư dịch là viên tịch. Huyền Trang Đại Sư tóm gọn lại rất hay: đức chẳng không đầy đủ gọi là viên, công đức viên mãn chẳng có một tơ hào thiếu sót gọi là viên, chứng không còn chỗ chẳng tận gọi là tịch. Cũng rất hay, ý nghĩa rất hay. Chướng tức là tam chướng, nhị chướng. Nhị chướng là phiền não chướng, sở tri chướng. Tam chướng là hoặc, nghiệp, khổ. Cả ba đều đoạn dứt hết thì gọi là tịch. Do đó có thể biết Niết Bàn, diệt tịch chẳng phải danh từ thay thế cho chữ tử tức chết. Hiện nay mọi người đều dùng nó như là danh từ thay thế cho chữ chết. Khi người xuất gia chết, người ta thường nói người nào đó diên tịch, người nào đó nhập Niết Bàn. Vậy thì có ai tương lai không nhập Niết Bàn không? Ai cũng phải nhập Niết Bàn, bất kể là học Phật hay không học Phật đều phải nhập Niết Bàn. Đây là quan niệm sai lầm. Nói thật ra Niết Bàn là khi sống đã chứng được, chớ chẳng phải là từ ngữ thay thế cho chữ chết. Ở đây nói ngô tức Niết Bàn là trong thời gian này duyên giáo hóa chúng sanh của Đức Phật đã hết, công đức viên mãn, Ngài thị hiện rời khỏi thế gian này là tướng nhập Niết Bàn trong tám tướng thành đạo. Nhập Niết Bàn có ý nghĩa như vậy: khi duyên hết thì Đức Phật không trụ trong cõi đời, trụ ở đời chẳng còn ý nghĩa. Những người có duyên đáng được độ đều đã được Ngài độ, những người chẳng được độ đều đã được Ngài gieo hạt giống Phật Pháp. Nhưng hạt giống ấy còn chưa chín mùi, đương nhiên Ngài phải rời khỏi thế gian này. Sử nhữ tảo tất thị nguyện. Bạn phát tâm tiếp tục làm công việc này rất tốt, cho nên lúc Đức Phật không trụ ở đời, trước lúc Di Lặc Bồ Tát thị hiện thành Phật, khoảng giữa này là do Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa thay thế Đức Phật. Trong hết thảy Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát thay thế Đức Phật. Trong thời gian này thân phận của Ngài rất đặc biệt. Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật là có ý nghĩa gì? Trong kinh này có nói: hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, cương lãnh giáo học, hiếu thân tôn sư, thay thế lời dạy của Đức Phật trong suốt khoảng thời gian dài này. Vì lời dạy của hết thảy chư Phật Như Lai đều dựa trên căn bản hiếu thân tôn sư. Đức Phật chẳng còn tại thế, công việc chúng ta phải làm là duy trì ủng hộ cơ sở giáo học này. Chúng ta không có năng lực nâng cao giáo học này lên, nhưng cơ sở này nhất định phải giữ gìn, không thể đánh mất. Công việc này rất quan trọng, đây là tinh thần được nói rõ trong bộ kinh này. Tinh sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì kinh Địa Tạng dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông, cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời Đức Phật dạy, tịnh nghiệp tam phước. Trong quán kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này. Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở này. Điều thứ nhất trong đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu thập thiện nghiệp. Chư vị nghĩ coi, bốn câu này có phải là kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện hay không? Đúng vậy. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bảy câu trong hai câu cuối này hoàn toàn tương ứng với năm phẩm cuối của kinh Địa Tạng. Từ phẩm thứ 9 đến hết kinh, tổng cộng là 13 phẩm. Nói một cách khác, bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chính là lời giải thích rõ ràng cho tịnh nghiệp tam phước, không những là cơ sở của Tịnh Tông, mà trong Phật Pháp, bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, bất luận tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đều được xây dựng trên cơ sở này. Lúc Đức Phật không còn tại thế, chẳng có người hoằng pháp, giáo huấn, chúng ta có thể duy trì bảo hộ cơ sở này là được rồi. Duy trì bảo hộ cơ sở này sẽ có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo. Cho nên, thời mạt Pháp kiên quyết củng cố cơ sở này. Khuyên người thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì sẽ thành công. Đây thật sự là việc chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn hoằng dương kinh luận khác, tự mình chưa khai ngộ, chưa kiến tánh, sợ nói sai, rất khó được thọ dụng chân thật. Duy chỉ có kiên quyết giữ gìn cơ sở này, thật thà niệm Phật thì nhất định là chẳng sai. Cho dù ngày nay chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh cũng nhất định phải làm như vậy. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này sẽ biết trong tâm chư Phật Như Lai nghĩ việc gì. Việc các ngài làm là việc gì, chúng ta phải học tập làm theo. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên có một đoạn, chúng ta đọc thử, trang 135, hàng thứ tư đếm ngược từ dưới lên. Chúng ta coi từ đầu, thử pháp chi diệu, chỗ nhiệm màu của pháp ấy. Pháp ấy chính là lời dạy trong phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát. Pháp đó là gì? Pháp môn xưng danh hiệu Phật, tức là pháp môn niệm Phật. Cho dù ta nhập Niết Bàn ngay, hoặc cho dù ông đã sớm hoàn tất nguyện cứu độ chúng sanh ấy rồi, ta vẫn không lo cho hết thể chúng sanh trong đời hiện tại hay vị lai. Vì sao? Đã có pháp xưng danh này thì ai cũng chẳng bị đọa vào cảnh khổ, đều cùng tu hành để sanh vào đường trời người, cho đến rốt cuộc thành Phật, không còn nghi ngờ chi nữa. Nói rất hay, hiểu được tâm Phật, rõ được ý Phật, khéo nói theo chí hướng để kế tục sự nghiệp ấy, không ai hơn được đức từ tôn Địa Tạng của chúng ta. Địa Tạng Bồ Tát thực sự hiểu được ý Phật, kế thừa nguyện vọng của Phật, chúng ta thường gọi là tiếp nối huệ mạng của Phật. Địa Tạng Bồ Tát hiểu được ý tứ này, Đức Phật không còn tại thế, ngài Địa Tạng nhận lấy và tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Ngài dùng pháp môn gì? Pháp môn xưng danh. Do đó Thế Tôn tán thán ngài, hối thúc ngài nói mau lên. Sau đó là lời Địa Tạng Bồ Tát, ý nghĩa của lời nói rất sâu. Địa Tạng Bồ Tát nói ra 10 danh hiệu của 10 vị Phật. Thứ tự của 10 vị Phật này là từ vị gần đây nhất cho đến vị xa nhất. Nói trên thời gian thì vị gần gũi chúng ta nói trước, càng về sau càng xa. Xin xem kinh. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Dịch nghĩa: Bồ Tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về thuở quá khứ. Tuy gần là vị gần nhất, gần nhưng cũng không gần lắm. Hữu Phật xuất thế, hiệu vô biên thân Như Lai. Dịch nghĩa: Có Đức Phật ra đời, hiệu là vô biên thân Như Lai. Đây là nói ra danh hiệu của Đức Phật. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh tạm sanh cung kính, tức đắc siêu diệt tứ thập kiếp sanh tử trọng tội, hà huống tố quả hình tượng, cúng dường tán thán, kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên. Dịch nghĩa: như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà tạm thời sanh lòng cung kính, thì liền được vượt thoát tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là kẻ đắp hình tượng cúng dường tán thán, người này sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Chúng ta đọc đoạn kinh này, nghe cách nói như vậy xong, có thể tin được không? Cũng có chúng sanh y giáo phụng hành, họ có được phước như vậy không? Đoạn kinh này làm cho người ta rất nghi ngờ. Chúng ta làm theo phương pháp Địa Tạng Bồ Tát dạy, quả báo chẳng được như vậy, tự mình vẫn phải gánh chịu tội nặng sanh tử, đáng đọa địa ngục thì vẫn phải đọa địa ngục. Vậy thì phải giải thích lời này ra sao? Có phải Địa Tạng Bồ Tát đã nói sai rồi chăng? Địa Tạng Bồ Tát chẳng nói sai. Chúng ta coi kinh văn coi sai rồi, chúng ta nghe sai rồi. Địa Tạng Bồ Tát nói: văn thị Phật danh tạm sanh cung kính. Ý của câu này chúng ta chưa hiểu rõ ràng. Văn là một trong tam huệ của Bồ Tát, nói một chữ thì nhất định phải bao gồm hai chữ kia: văn, tư, tu. Làm sao biết được? Nếu không có tư và tu thì làm sao có thể tạm sanh cung kính? Cung kính chính là tư tu. Tư nghĩa là trong tâm của bạn thật sự có Phật, một niệm tương ứng với một niệm Phật, như vậy là tương ứng. Cung kính chẳng phải tạo tượng Phật để ở đó xong rồi lễ lại cúng dường. Cung kính như vậy chỉ là trên hình thức, là giả, chẳng dùng được. Một niệm tương ứng, khi niệm tương ứng thì đương nhiên hành động cũng tương ứng, tâm hành cũng tương ứng, lời nói đương nhiên cũng tương ứng, ba nghiệp thân khẩu ý của bạn đều phải tương ứng. Cho dù thời gian rất ngắn, chỉ cần tương ứng, công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Đây tức là một niệm giác, cho nên mới được lợi ích thù thắng như vậy, tức đắc siêu diệt tứ thập kiếp sanh tử trọng tội. Phật hiệu vô biên thân Như Lai trong chú giải, Pháp sư Thanh Liên chú thích rất rõ ràng. Đối với Phật hiệu bạn phải hiểu rõ, nếu bạn không hiểu rõ, không lý giải thì làm sao tương ứng được? Vô biên thân nghĩa là gì? Phần chú giải ghi ba thân đều có ý nghĩa như vậy. Ba thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân chính là tự tánh, pháp thân chẳng có hình tướng, pháp thân là lý chớ chẳng phải sự tướng. Lý trùm khắp mọi nơi, đó là vô biên thân. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Tỳ Lô Xá Na, đây là tên tiếng Phạn, nghĩa của danh từ này là biến nhất thiết xứ. Đây là bản thể, lý thể. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng được gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là pháp thân, trong Tịnh độ gọi là thường tịch quang độ. Thường tịch quang chẳng có hình tướng. Trong bốn cõi ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thường tịch quang chẳng có tướng. Thật báo độ chính là báo thân, phương tiện độ, đồng cư độ là ứng hóa thân. Ứng hóa thân tùy loại hóa thân, chúng sanh có cảm thì lập tức liền hiện tướng, cũng hiện vô lượng vô biên. Khi bạn hiểu ý nghĩa này thì hãy hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhập Niết Bàn không? Chẳng có. Chẳng những trên lý chẳng có, trên sự cũng chẳng có, đó là sự thật. Tại sao lại nói trên sự cũng chẳng có? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, thay đổi một thân phận khác, chẳng dùng thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài chẳng dùng thân này nữa. Tại sao chẳng dùng thân này? Chúng sanh phước mỏng, cho nên Đức Phật phải hiện một thân tướng khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên thế gian này có thể hiện vô lượng vô biên thân tướng, thể hiện nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, mỗi một vị Phật đều có thể hiện vô biên thân tướng. Đặc biệt là lúc chúng sanh có tai nạn, chịu đựng nỗi khổ to lớn, tạo tội nghiệp to lớn, thì tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát càng to lớn. Chúng ta phải nhận biết, phải hiểu rõ. Làm sao bạn có thể nhận biết? Làm sao mới có thể tiếp xúc đến? Bạn hãy thử xem hết thảy chúng sanh như cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, thì bạn sẽ tiếp xúc được, thì bạn sẽ cảm nhận được chư Phật Bồ Tát đang ở trong thế giới này của chúng ta, chẳng hề rời khỏi chúng sanh đang chịu tội khổ. Ngay vào lúc đó, nếu chúng ta có một niệm tương ứng thì sẽ được cứu, sẽ được độ. Sau đó bạn mới hiểu quả báo nói trong kinh là thật chớ chẳng phải giả. Tâm cung kính của bạn mới thật sự có thể khởi lên. Cung kính chẳng ở trên hình thức, cung kính là lý giải, hiểu rõ, giác ngộ, y giáo phụng hành, dứt khoát chẳng ở trên hình thức. Hình thức là để biểu diễn cho những người có thiện căn ít ỏi. Chúng ta tạo hình tượng Phật Bồ Tát, mỗi ngày cung kính lễ bái, cúng dường là đóng kịch, để cho những người còn chưa học Phật, còn chưa tiếp xúc đến Phật Pháp coi. Họ coi xong sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao phải làm những động tác bày tỏ cung kính này trước hình tượng Phật Bồ Tát. Khi họ đặt dấu hỏi xong, sẽ tìm đến bạn. Lúc đó bạn giải thích, bạn giảng giải cho họ hiểu công đức là như vậy. Đây là cơ hội giáo dục. Hiện nay, thực hiện cơ hội giáo dục phải nói là có hiệu quả thù thắng hơn thời xưa. Thời xưa, những người đến đạo tràng nhất định là người cầu Pháp. Đúng như câu nói, chẳng có việc gì thì chẳng lên điện Tam Bảo. Đặc biệt là đạo tràng nhà Phật đều được xây dựng trong núi sâu, chỗ dấu chân người ít tới. Vì giao thông chẳng thuận tiện, vô cùng khó khăn, nếu họ không có chuyện gì thì đến đó làm gì? Khi đến đạo tràng thì nhất định là phải đến cầu Pháp, cho nên cơ hội giáo dục ít hơn ngày nay. Hiện nay, giao thông thuận tiện, nhanh chóng. Những người đi du lịch ngắm cảnh, muốn đến những chỗ có đạo tràng ấy để xem, để thưởng thức. Những người xuất gia ở trong đạo tràng, mỗi ngày có thể làm công tác, cơ hội giáo dục. Có người ở chánh điện đốt hương lễ lại, làm ra những hình thức như vậy cho các du khách coi, họ chưa từng thấy, chưa từng tiếp xúc đến. Cần có người giải thích cho họ hiểu, nhờ vậy trong chuyến đi du lịch của họ